mà cái tâm chân thật thì là nó thanh tịnh lắm. Người nào mà sống được với cái tâm chân thật của mình thì nó thanh tịnh lắm, nó an lạc lắm, nó giải thoát lắm, chứ không có đau khổ như hàng ngày mình sống. Hàng ngày mình sống mà nó nhiều thứ đau khổ quá, vì cái đó đó thì bởi vì mình sống với cái tâm vọng. Kể cả trong đó tôi mà, tôi là làm, người ta gọi tôi là pháp sư, là giảng sư. Mặc dù là nó không phải là tuyệt diệu gì như là những cái bậc chứng đạo xa xưa, những bậc Bồ Tát A La Hán, nhưng mà theo tôi thành thật mà lắng nghe thì có nhiều người nghe được những cái lời nhắc nhở, diễn giải, phân tích kinh điển của tôi, đem lại cho nhiều người hóa giải được những cái sự ưu tư khổ não rắc rối trong hàng ngày, dù là nó không trọn vẹn nhưng mà nó có nở được tinh thần. Nhưng mà riêng về bản thân tôi cũng còn có lúc, cũng có lúc nó cũng bị những cái sự buồn phiền rắc rối ưu tư như vậy, là bởi vì mình biết được chân tâm, biết được vọng tâm, nhưng mà mình chưa thường xuyên sống thánh thực ở trong cái chân tâm liên tục, mà mình để cho cái vọng tâm nó tác động vào. Vì vậy mà tôi nhớ tới cái câu mà trong lúc mà coi cái bộ phim Tây Du Ký, Tề Thiên Đại Thánh mà để cho ma yêu nó dụ, nó làm cái kế cho bằng điệu hổ yêu sơn, nó dụ chạy đi chỗ khác mà rượt theo nó để đánh nó với một cái hình ảnh giả, mà nó quay lại nó bắt thầy của Tôn Ngộ Không là Đường Tăng đi mất. Thế vì là Tôn hành giả mà còn lòng yêu ma như vậy. Rồi Tôn Ngộ Không nói một câu mà tôi rất là tâm đắc đó. Ông nói ta từng nhà, hàng ngày ta từng bắt rắn mà để cho rắn cắn. Cái câu đó, tôi nghe câu đó mà tôi nghiệm tới cái sự tu hành của người tu hành, mà trong đó có tôi. Mình làm nghề bắt rắn, hàng ngày đã từng bắt rắn, dạy người ta bắt rắn mà chính mình cũng bị rắn cắn. Điều đó là điều có thật. Tôi giảng cho nhiều người, đem lại cái sự an lạc tinh thần, cởi mở được cái phần tinh thần phiền não, và bất cứ lúc phiền não nó tác động lại tới tôi chứ. Thế thì là giống như người đã làm nghề bắt rắn mà bị rắn cắn thôi các bạn. Nhưng mà cái điều đó là tại vì mình không thường xuyên liên tục giữ được cái chân tâm. Trong khi đó thì trong năm như này mà cho biết rằng là cái tâm chân của mình đó, cái tâm chân thật của mình đó, nó lại là thường trú, mà ở luôn với mình, ở vững vững với mình, mà mình lại không giữ được cái tâm đó. Còn cái vọng tâm thì nó đến, nó đưa sang nhà nó diệt, mà vọng tâm nó lại tác động trực tiếp hàng ngày. Tại nó học cái này là để nó tiếp tục còn bàn về cái đó. Thông thường người ta quan niệm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm cơ quan vật chất ấy hợp lại thành một con người. Con người vật chất ấy được gọi là thân. Còn cái tác dụng tư duy phân biệt không rờ mó nắm bắt được, người ta gọi nó là tâm. Cũng có trường hợp gọi nó là ý thức. Nhãn ngữ tự diệt thân ý, trong chung á, cái mà cái tư duy chứ nó có khả năng tư duy phân biệt là thông tin, cũng có lúc gọi nó là ý, rồi cũng có lúc gọi nó là tâm. Ông A-nan đại diện cho Phật tử chúng ta đóng cái vai trò một người có cái quan niệm nhận thức thông thường đó, để cùng với Phật luận bàn tìm hiểu về cái tâm. Nhưng sự tranh luận giữa Phật và ông A-nan ở đây không phải nhằm để xác định cái dạng nhận thức tư duy ấy là tâm hay là ý thức. Bởi vì tâm hay ý thức với giới đạo Phật không có gì cần phải tranh luận. Mỗi khi thuyết pháp Phật đề cập vấn đề tâm ý bàn bạc ở các kinh là một việc thông thường. Đức Phật há chẳng răng dạy đệ tử mình hãy về đề cao cảm giác về cái tâm duyên ý mã đó sao? Nó tâm là ý là cũng tùy theo trường hợp mà nói thôi. Chứ nếu mà vọng tâm thì là thường biết cho tâm duyên. Hàng ngày mình sống trong hàng ngày tuyệt đại đa số là sống bằng vọng tâm hết. Cho nên muốn nó là như con dưỡng. Thành cái chữ tâm duyên là một cái pháp và một cái ví dụ. Chữ duyên là ví dụ, chữ duyên là con dưỡng đó. Con dưỡng đó là dùng để ví dụ. Thành nên gọi là tâm duyên là cái tâm của con người chẳng khác nào con dưỡng. Còn có chữ ý mã đó, chữ ý là để chỉ cho cái ý thức của con người, mà chữ mã cũng là một cái chữ để ví dụ. Cái ý của con người nó cũng giống như con ngựa. Con dựa nó thì là hay leo, hay nhảy, hay chìm trên cây. Còn con ngựa thì hay chạy, rong chạy đuổi. Nếu mà con ngựa mà không có cương thì nó chạy thôi thì vô số, vô cùng. Chạy không có công dụng, nó chạy tán loạn. Thành ra là thường thường đó là nếu mà không học đạo, mà không hành đạo thì sống toàn là bằng tâm duyên ý mã hết. Vì vậy mà cái nguyên nhân mà an lạc, cái nguyên nhân an lạc, nguyên nhân giải thoát, nguyên nhân mà để có được niết bàn đó, thì hàng đệ tử chúng ta phải để ý chỉ có cái việc là điều chỉnh cái tâm duyên ý mã mà thôi. Nó đơn giản như thế đó, mà tại mình làm chưa được, mình chinh phục chưa được cái con vượng tâm, cái con ngựa ý. Thành ra là mình phải học hoài và phải nghe hoài. Nghe hoài vậy mà nó còn hốt tỉnh hốt mê, chợt tỉnh rồi chợt mê. Cho nên phải học hoài, phải nghe hoài. Chứ còn cái nguyên nhân mà có được bồ đề, có được niết bàn là sự thật, cũng không phải cần học quá nhiều đâu. Cũng cần học năm ngày qua năm kia rất đơn giản, mà tại làm chưa được tất nhiên là phải học hoài, phải ôn hoài. Bây giờ chúng ta để ý coi đó, là hàng ngày mà chúng ta khổ là do cái gì? Do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta nó tác động vào sắc, tức là thấy những cái gì đó. Thấy những cái gì đó nó sinh ra thương, sinh ra ghét, sinh ra bằng lòng, sinh ra chối bỏ, sinh ra là giận dữ, không muốn nhìn. Thế thì lại sinh ra những cái khổ đó là do cái thấy. Một cái thấy, một đối tượng thấy là sắc cảnh. Rồi lỗ tai nghe cũng vậy, nghe có những cái bằng lòng, cái không bằng lòng, cái đáng thương, cái đáng ghét, cái muốn lấy, cái muốn bỏ, cái sinh ra bực tức vô cùng, cái sinh ra phấn khởi nữa. Thế thì là cái âm thanh mà nó nghe, đối tượng âm thanh nghe là nó tác động vào cái lỗ tai. Lỗ mũi thì các mùi hương, lưỡi thì các cái vị ăn ngọt bùi cay đắng, bằng lòng hay không bằng lòng, ngon dở, rồi cũng sanh ra chê, rồi cũng sanh ra vui buồn. Thân thì xúc chạm, ý thì là phân biệt tư duy các cái đó. Thế thì là cái nguyên do mà nó sinh ra các cái sự buồn rầu đó là do mắt tai mũi lưỡi thân ý nó thay đổi liền những cái môi trường, những cái hoàn cảnh. Thành ra cái sự phân biệt của con người của chúng ta đó, cái sự phân biệt của ý thức của chúng ta đó, nó thay đổi liền liền mà nó đau khổ như mình buồn dậy liền, cho nên gọi là ý mã. Ý mã là có cái ý thức phân biệt của chúng ta đó, không có đứng yên, nó chạy như là con ngựa chạy đua, như là con ngựa chạy tùm lum tà la. Còn cái tâm mà tiếp thâu này, cái tâm mà tiếp thâu là sự vật đó, để mà cho cái ý nó phân biệt đó mà, thì nó cũng thay đổi được liền mọi cái đối tượng. Thành ra là tâm mà ở chỗ này tôi nhắc đại chúng một điều này để ý nè. Tâm là để khi mà nói tâm và ý nó khác nhau ở chỗ là, ví dụ như tâm là cái sự tiếp thâu tiềm cảnh một cách chưa có ý thức thì lúc đó gọi là tâm. Ví dụ như là con mắt mà thấy biết đây là cái bình hoa, thì cái nhận thức của con người nhìn thấy đây là biết đây là cái bình hoa, đó là vấn đề. Lúc đó là tâm con người nó tác động vào cái bình hoa. Rồi tôi đưa cái bình này lên mà các vị mà nhìn thấy cái bình này đó là các vị biết là cái bình nó khác với cái bình hoa. Cái này là cái bình thủy, bình nước khác bình hoa, thì lúc đó là còn là thuộc về phạm vi của tâm. Thì cứ nghe cứ ngửi, tôi nói đó là thuộc về của mắt thấy, rồi của tai nghe cũng vậy, cứ nghe cứ ngửi, cứ nếm, cứ xúc, cứ biết, nó cũng có cái giai đoạn đầu. Cái giai đoạn đầu nghe mà nghe chưa biết tiếng gì, mình vẫn có cái nghe và mình có biết cái đối tượng, có âm thanh để cho mình nghe. Ngửi cũng có biết mình có đang ngửi cái gì, nhưng mà chưa có cái giai đoạn mà phân biệt. Người nếm cũng biết cũng vậy. Thế thì khi mà đề cập tới tâm và ý đó, thì tâm là trong cái giai đoạn mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta nó tiếp xúc với sắc thân nhân vị xúc, trong cái giai đoạn mà trong kinh gọi là, có thể là gọi là đệ nhất sát na, gọi là hiện lượng, gọi là hiện lượng, thì lúc đó gọi là tâm. Còn khi mà con mắt mà thấy cái bình hoa này mà biết trong này nó có ba thứ hoa, có bốn thứ hoa, hoa màu tím, rồi hoa màu trắng, rồi hoa lá lớn, rồi hoa lá nhỏ, rồi hoa lá tròn. Thế thì là biết trong này ba bốn thứ hoa như vậy, thì lúc bây giờ là ý nó cộng với tâm, thành ra tâm nguyên ý mã nó hợp tác lại, nó nhận thức một sự vật. Thành cái chữ ý ra từ ý thức, mà thức là phân biệt. Còn như tâm á, là cái mà nó tiếp thu nó nhận thức, mà nhận thức một cách tổng á, chưa có cái sự phân biệt rõ ràng, cái sự phân tích, không có sự phân tích là đây là hoa gì, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu nâu, lá lớn, lá nhỏ gì, cái nào đẹp, nào xấu, chưa có cái đó. Tiếp thâu thấy là bình hoa và biết là bình hoa mà chưa có sự phân biệt kia, thì lúc đó ta có thể gọi đó là tâm đấy. Tức là nhìn từ chuyên môn ta gọi là đệ nhất sát na. Còn khi mà phân tích mà biết được cái bình hoa đó là tốt là xấu, thì nhận được cái thứ hoa nào có mùi thơm, hoa nào không có mùi thơm, thế thì là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nó qua cái giai đoạn phân biệt như vậy, lúc đó ta gọi là ý thức phân biệt. Vì vậy cho nên vấn đề tâm hay ý thì là không có gì quan trọng. Tâm thì duyên ý mã, nhưng mà tâm ý là phần gì là nó đi đôi với nhau. Tâm là giai đoạn để bước sát na, mà ý là giai đoạn để nghĩ sát na, tức là có cộng vào cái sự phân biệt. Rồi còn tâm ý là ha, rồi còn tâm với tánh nữa. Tâm với tánh giờ thì thỉnh thoảng mình học lên đây cho nó đi sâu vào Phật pháp nè. Nói như tôi trình bày vừa qua rồi là vấn đề tâm duyên ý mã rồi đó.
tâm ý nó cộng nhau. Còn lúc đó đệ nhất sát na là chưa có phân biệt, vẫn thấy mà chưa phân biệt gì, biết đó là mình có nghe nhưng mà chưa phân biệt gì, biết đó là mình có ngửi, biết đó là mình có xúc, biết là mình có nếm, à, mà chưa có phân biệt gì. Lúc về đó là mình gọi là đệ nhất sát na, tức là trong cái giây phút ngắn nhất giai đoạn đầu chưa có phân biệt thì lúc đó gọi là tâm. Tâm nó tác động vào vạn vật, vào sắc, vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp. Nhưng mà khi mà để hiểu sức na nó là phân biệt, cái đó là qua mà qua nó tốt hay là xấu, mà dù xanh vàng đỏ trắng phân biệt được, đó là để hiểu sức na của ý thức tác động vào để phân biệt về màu. Rồi á, để hiểu sức na biết là qua nào có mùi hương, mà qua nào sắc có sắc mà không có hương, qua nào vừa sắc mà vừa hương, vừa qua nào có hương mà không có sắc, ví dụ vậy. Thế thì đó là để hiểu sức na của lỗ mũi, của tỷ căn, của tỷ thức. Ví dụ như vậy, để vô trong miệng ăn, để vô vào bây giờ trong đầu chưa không được gì hết, đó là để vô sắc na của cái lưỡi. Thì lúc đó là tâm á, cái tâm vẫn biết rằng là mình có để đồ ăn vào lưỡi, nhưng mà chưa biết mặn lạc, chưa cay, ngon dở, mùi béo thế nào. Thì lúc đó mà muốn biết được cái đó là cái ý thức đó nó tác động vào thiệt căn, gọi là đệ nhị sát na, tức là giai đoạn hai. Chữ sát na là chữ cho cái đơn vị thời gian thật là ngắn, hết sức ngắn. Nó ngắn, ví dụ như bây giờ đây nè, ví dụ như đây là một cái thanh sắt nước nè ha, cái thanh sắt nước đỏ nè, nhưng mà nếu mà mình bóp một cái điện nhẹ giờ nè, mình lấy ra là không có nóng, đó là đệ nhị sát na. Bóp thanh sắt nóng nhưng mà không nóng. Cho nên những ngọn đèn hồi nhỏ tôi thấy mấy người lớn họ hay biểu diễn để họ làm quay với mấy đứa trẻ con chơi đó mà. Cái ngọn đèn đốt cháy về mà họ muốn tắt đèn nó không thành thổi. Ha. Ê, coi mấy đứa coi này ha, bớt một cái rồi. Ngọn đèn nó xíu rồi bớt một cái này nó tắt. Mình nhỏ mình thấy nể quá trình tuổi lửa nóng lắm. Mà xong mà anh này cậu này cũng là cái coi dữ dàng lắm. Là bởi vì mình hồi nhỏ mình bóp mình nhắc rồi rồi mà rồi chậm dần ra nó nóng như mấy nó, bởi vì nó qua đại dương sắt na rồi. Còn như nó lớn ra nó kinh nghiệm rồi ha, bóp cho nhẹ rồi còn đèo tắt mà không có nóng nữa. Thành ra đệ nhất sắt na rồi đệ nhất sắt na là như vậy, thành sắt nóng đỏ rồi bóp cho dần ra là không có nóng. Thế thì là tâm ý này cũng có gì phải phân biệt, có tình cảm tâm như mã đối với đạo Phật có lạ. Thì nhân đây nó một cái điều nữa, cái nhà tôi nhắc này lại xuống cái này. Nhiều người đòi hỏi cái vấn đề, hỏi cái vấn đề chiến thắng là thế nào. Chừng nào mình mới biết được mình là người chiến thắng? Và có người cũng cho là mình chiến thắng rồi, mà rồi chiến thắng được có thời gian ngắn nè, rồi sau đó nó mất đi. Thế thì cái chiến thắng đó có phải là chiến thắng không? À, thế là tánh á, tánh là như thế này nè. Thì tôi nói ra rồi cái đại chúng là tự chết mình có chết hay là không chết, thì tự mình biết thôi. Hành tàn hư thật tự giá chi, cái gì đó là tự mình biết, tự mình hay. Chứ còn quả thức nhân do tánh dính thùy, kiến tánh hay không kiến tánh, nó là thiện hay là ác, quả thức đừng nói ai hết á, tự xét cái việc của mình biết thôi. À, vấn đề tánh là nó như thế này, tánh á là nó có Phật tánh và pháp tánh, mà pháp tánh đó là pháp giới tánh. Pháp giới tánh đó là cái tánh chân thực của vạn pháp, của vũ trụ vạn hữu, đó là pháp giới tánh. Còn cái tánh thứ hai đó là Phật tánh, là cái tánh đó là tánh của loài hữu tình. Cái này tôi có nói rồi cho mình nhắc lại hoài, cũng như quýnh tứ sắc ra tôi nói tứ chỉ tượng theo nó mỗi chốt. À, nhưng mà mỗi bàn nó tới khác nhau, vì cho nên đánh hoài đánh tới già mà cũng vẫn còn ham đánh tứ sắc, là vì mỗi cái bàn tới nó khác nhau, nó có cái thú vị riêng. Nó là tánh, là Phật tánh và pháp tánh, thì nó có hai thứ rồi.
mà cái tính thanh tịnh bản nguyên của vũ trụ vạn hữu vô tình thì người ta gọi là pháp giới tánh. Còn cái tính thanh tịnh bản nguyên vốn có của tất cả những loài hữu tình thì gọi là Phật tánh. Mà Phật tánh và pháp tánh thì đều là tánh thanh tịnh bản nguyên, không có khác gì hết. Chẳng qua là tánh đó nó thuộc về đứng trên bên cái tánh đó, là đứng bên cái mặt cái tánh của hữu tình thì tôi gọi là Phật tánh. Còn đứng bên cái tánh thanh tịnh bản nguyên đó, đứng bên cái giải pháp vô tình ta gọi là pháp tánh hay là pháp giới tánh. Thì thật ra Phật tánh và pháp tánh không hai. Cho nên cái tăng với con nhà Phật người ta gọi là tăng bảo. Tăng, cái tăng có nghĩa là hòa hợp đó. Cái hòa hợp có nghĩa là cái người nào mà quy y qua về nương tựa với cái đức tánh mà biết được rằng Phật tánh và pháp tánh không hai, là người đó là người quy y tăng bảo. Tăng bảo là vậy. Quy y mà nó quy y cho bằng quy y nhất thể tam bảo. Quy nhất thể tam bảo là quy vậy. Cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vũ trụ vạn hữu, của hữu tình cả vô tình, đó là Phật tánh. Đó là cái người hữu như vậy là gọi là người quy y nhất thể tam bảo. Và cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn sự vạn vật từ hữu tình tới vô tình đều tự nó là thanh tịnh bản nguyên, chứ nó không có tội lỗi gì hết. Người nào hiểu được như vậy mà quay về nương tựa, mà học theo pháp vậy, hành theo pháp vậy, sống theo cái pháp như vậy, người đó là quy pháp tánh, gọi là pháp tánh nhất thể tam bảo. Còn người nào mà biết nhận thức được là Phật tánh và pháp tánh không hai, Phật tánh chẳng qua là cái tính thanh tịnh bản nguyên của sự vật vô tình, còn hữu tình, còn pháp tánh là cái tính thanh tịnh bản nguyên của vũ trụ và hữu vô tình. Người nào hiểu được như vậy rồi sống theo như vậy, sống hợp sống đúng vậy, gọi là người đó quy giới tam bảo, mà là quy nhất thể tam bảo là vậy. Thành cái chữ tánh này là cái tánh đó, cái tánh đó chia ra thành hai thứ, Phật tánh và pháp tánh. Nhưng mà phải biết rằng Phật tánh pháp tánh không hai, không có hai. Nói một thứ thì không được, nhưng mà nói hai không được. Là vì đúng mà cái tánh thanh tịnh bản nguyên của con người, của hữu tình thì phải gọi là Phật tánh, để cho nó khác với cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vũ trụ và hữu vô tình. Vì vậy cho nên có hai tên, tên được nó một, nhưng mà hai tên không được kể là hai. Mà Phật tánh, Phật tánh không hai, chẳng qua là một thứ lửa một mà thôi. Mà đem đốt lửa rơm thì cái độ nóng của lửa nó khác, và cái than của lửa rơm thì cái độ nóng nó khác. Mà cũng lấy một cái thứ lửa trong một cái bật lửa, trong một cái bật lửa vậy, như cầu bật máy vậy ha, trong bật lửa này đem đốt lửa rơm thì cái than lửa rơm khác, mà cái độ nóng của lửa rơm khác. Mà cũng đem cái bật lửa này mà đem đốt ra, mà mồi mình nấu vô cái than nước thì cái độ nóng của than nước khác, mà cái độ nóng của cái lửa than, cái lửa than nước khác. Đây. Thành ra là tùy theo cái mồi đốt vô trong than nước hay là đốt vô rơm, mà ta gọi là lửa rơm có khác với lửa than nước. Kỳ thật ra là lửa than nước, lửa rơm là một thứ lửa. Cho nên Phật tánh và pháp tánh vừa nó đứng bên cái tánh thanh tịnh bản nguyên của con người, cho nên gọi là Phật tánh. Còn cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vũ trụ vạn hữu vô tình thì gọi là pháp tánh. Mà kỳ thật hai đó, Phật tánh pháp tánh không hai. Mà không hai là không hai gì, là tánh nào cũng đều thanh tịnh bản nguyên, chứ không có tội lỗi. À, thanh tịnh bản nguyên. Thế thì là cái người kiến tánh là kiến cái gì? Cái người mà kiến tánh đó là thấy rằng là mọi sự vật trên đời này từ hữu tình tới vô tình, nghĩa là đều thật sự là không có các cái thứ mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phân sơn phải quấy tốt xấu, nó lấy người con người không có cái đó. Rồi đứng về vũ trụ vạn hữu thì cũng không có cái nào muốn lấy, cái nào muốn bỏ, cái nào đáng chê, cái nào đáng khen, không có. Vì sao vậy? Vì là những cái mà là khen lấy bỏ đó, những cái tốt xấu thương ghét là cái đó không phải là tánh của vũ trụ vạn hữu, không phải là tánh của con người, không phải thật tánh cũng không phải pháp tánh. Cho nên người nào mà thấy có thương ghét vui mừng buồn giận, đó là sai lầm về bên Phật tánh, chưa được thấy tánh. Người nào mà thấy vạn hữu sự vật sự nghiệp trên đời này mà còn có lấy có bỏ, có muốn có ham có khen có chê, là người đó chưa đạt được cái tánh thanh tịnh bản nguyên của pháp tánh, như vậy là người đó chưa thấy tánh. Mà người tới tánh rồi thì tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn hữu cũng như tánh thanh tịnh bản nguyên của bà, của mọi người, của con người, của tình là thanh tịnh, thì người này sẽ không còn phiền não ưu tư chỗ nào để sinh ra được hết, mới gọi là người thấy tánh. Người thấy tánh là vậy. Bởi vì nói cách khác nữa là cái người thấy tánh là cái người thấy được cái thực tánh của cái thực tướng của vạn pháp. Mà thực tướng là gì? Thực tướng là vô tướng. Vạn pháp trên cõi đời này là không, là vô tướng, là vô tác. Không nghĩa là thực tướng của nó là không. Chẳng qua là do nhân duyên trùng trùng vô tận nó hòa hợp lại, nó hình thành ra cái gì đó thì mình gọi cho nó cái tên. Cho nó không phải là cái tên đó. Ví dụ như là cái đĩa này, đây là nhân duyên trùng trùng vô tận, đáp ứng theo yêu cầu của mọi người mình phải làm ra cái đĩa này, thì là nhân duyên trùng trùng vô tận nó thành ra cái này mà mình gọi là cái đĩa. Miền Nam mình gọi là cái đĩa, mà miền Bắc mình không gọi là đĩa mà gọi là cái đĩa. Rồi còn Mỹ nó khác, rồi còn Nhật Bản nó khác, rồi còn Campuchia nó khác, rồi còn Lào nó khác, Ba Lan nó khác nữa. Thế thì là nhân duyên trùng trùng vô tận nó hình thành ra một cái này và cái này vậy thôi. Mà thực tướng của nó là vô tướng, là nhân duyên trùng trùng vô tận. Hiểu được như vậy cho nên là không có quan trọng cái này là dĩa hay là đĩa hay là cái gì, tên gì cũng không cần. Mà thậm chí cũng không có vấn đề là vì cái này nó có mà mình mà cũng có vì cái này nó bể đi mà buồn. Là vì thực tướng là vô tướng mà. Thực tướng của bản pháp là vô tướng, là cái tướng vô, là cái tướng vô tác, là cái tướng không, không vô tướng vô tác, và ba cái đức gọi là tam giải pháp môn. Người nào mà sống được theo cái sống đúng thì sống hợp với ba cái đức, mà tự mình chứng ngộ rằng giải pháp là giải không, là vô tướng, là vô tác, thì là người đó là sống trong thật tướng. Sống trong thật tướng là người đó là người thấy tánh đấy. Thế thì là thấy tánh hay không thấy tánh là tự mình biết thôi. Chứ còn hỏi là tôi thấy tánh chưa, tôi thấy tánh tới cỡ nào, đừng có hỏi. Thấy tánh là vậy. Tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn pháp mình có theo sống theo đó chưa? Phải biết rằng là vạn pháp là tánh thanh tịnh bản nguyên đó nha. Phật tánh của con người cũng vậy, cũng thanh tịnh bản nguyên. Nhưng mà nếu như mà mình còn giận, còn thương, còn ghét, là có nói mình có nói mình thấy tánh như vậy cũng là chỉ là nói bịt, nói phỉnh, nói lừa đảo để mà bịt bợ người khác chỉ thôi, để khoe khoang thôi. Chứ còn không có được. Cho nên cái thấy tánh này là khó ở chỗ đó. Đã thấy tánh rồi tức là thấy được thật tướng của vạn pháp. Thật tướng là vô tướng. Cho nên nó không có cái chuyện gì để sanh ra vui mừng buồn giận thương ghét. Không có gì sanh ra hơn thua phải với tốt xấu. Mà người mà còn những cái đó là tự biết là mình chưa thấy tánh vậy thôi. Thành ra cái này là Phật tử thì cũng muốn hiểu cái đó lắm, cho nên cũng tìm học dữ lắm. Gọi là kiến tánh, không biết tánh là tánh gì. Tánh là pháp giới tánh. Mà cái người thấy tánh như vậy là không có một con đường nào khác. Không có con đường nào khác mà đạt tới cái chỗ đó được hết. Con đường duy nhất là con đường phải vượt từ ngã chấp vào pháp chấp, dính dính thì mới gọi là người thấy tánh thôi. Cho bất cứ là ai mà còn cái ngã chấp, bất cứ là ai mà còn chấp vượt pháp mà nói thấy tánh là cũng là một cách nói được bận để mà thỉnh thờ người khác thôi. Chứ cái người thấy tánh thì không còn có gì đáng kể. bằng cớ thì các vị ca diếp là tổ thứ nhất, A Nan là tổ thứ hai. Hả? Nói cái này là giờ tôi nhắc cái chỗ này. Nói này nó hay quá, người Phật tử thì nghe cũng khó. Để tôi viết mấy cái chữ này lên. Viết mà người nào mà viết rồi đó. Rồi các vị nào mà để học thì nó thú vị lắm. Đức Phật truyền pháp cho ông ta viết á, thì một cái bài á, bài trả là pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp, đây bài Phật truyền cho ông ca diếp này, rồi ông ca diếp truyền ông A Nan lại cái bài nó khác, lại nó có ý như nó ngược cái bài này vậy, giống như nó ngược cái bài này, rất là thú vị mà cái này khó hiểu lắm. Pháp pháp bổn lai pháp, vô pháp vô phi pháp, hà ư nhất pháp trung, hữu pháp hữu vô pháp, hai cái bài kệ nó ngược đảo ngược gia vị mà nó sinh ra một cái tâm trạng thích thú kỳ lạ, mới có thể hiểu được, nhận thức được cái đó, mới có thể hiểu được Phật pháp một cách huyền diệu vô cùng thú vị mà kỳ lạ. Ủa tôi nói cái này xong rồi có nghe thấy khá hay chứ nghe không? À, nói nãy giờ tôi nói xong rồi có nghe không? À, vậy là tôi nói cái này rồi. Phật truyền cho ông ca diếp á, thì Phật nói rằng là các pháp mà gọi là pháp á, là bổn lai vốn nó không phải là pháp gì hết. Là vì sao? Là vì á, cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng. À, Phật đã dạy từ lâu rồi, vạn pháp mà cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Vì vậy cho nên các pháp mà gọi là pháp ấy, vốn là vô pháp, là không có pháp gì hết. Gọi pháp là gọi chơi vậy thôi, cho nên nó chẳng có pháp gì. Vì là cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng, cho nên là mà vô tướng vô tác là không. Mà không là vô tướng, là vô tác thì là nó có cái pháp gì đâu. Thành ra cái pháp mà gọi là pháp đó là vốn là vô pháp, không có pháp gì hết. Vì nó là không, vì nó là vô tướng, vì nó là vô tác. Thế thì Phật dạy vậy đó. Mà người tu hành phải hiểu như vậy thì mới tốt. Đây là pháp pháp bổn vô pháp.
Nhưng mà rồi đây nè, cái thứ vô pháp là vô pháp, pháp diệt pháp. Cái pháp mà ta nói với ông là cái pháp vô pháp đó, cái vô pháp đó. Các ông coi chừng, ta nói cái vô pháp đó, mà nếu mà các ông mà còn ghi nhận, còn chấp mắc cái vô pháp đó, thì cái vô pháp đó lại biến thành ra một, một pháp, mà pháp đó là pháp vô. Pháp vô là pháp không, pháp vô. Mà dầu pháp vô hay là pháp không cũng vẫn là, cũng vẫn là một pháp. Cho nên là ta nói với mấy ông rằng là các pháp mà gọi là pháp nó là cái vô pháp. Nhưng mà các ông đừng nói rằng các pháp là nó có một cái vô pháp thật sự. Nếu các ông mà chấp nó có một cái vô pháp thật sự đó, thì cái vô pháp đó nó lại thành ra một, một pháp. Là có nghĩa là các ông vẫn chưa rời được cái pháp đó nha. Thú vị không? Thú vị là ở cái chỗ đó, tư duy cái này nó thú vị ở chỗ đó. Nếu mà các ông mà cho rằng giảng pháp là pháp vô, là các ông cho rằng là giảng pháp này là không có pháp gì hết, là pháp vô, là các ông rơi vào một cái thứ chấp khác, là chấp cái pháp pháp vô. Mà pháp vô thì cũng là một, một pháp. Như vậy là các ông vẫn chưa rời được cái chấp pháp. Cho nên cái bằng vô pháp, pháp diệt pháp. Cái pháp vô pháp mà ta nói đó, ta nói rằng pháp pháp bổng vô pháp đó. Cái pháp vô pháp mà ta nói đó là nó vẫn là một pháp đấy. Ngã phú cho pháp thời. Bây giờ đây ta truyền trao cho ông cái pháp vô. Cái pháp vô mà pháp vô đó là nó phải rời được cái pháp vô mà là cái pháp không đó. Ta truyền cho ông một cái pháp vô. Bây giờ đây ta truyền cho ông cái vô pháp. Mà cái vô pháp đó là ông phải hiểu rằng là tất cả pháp nào cũng đều không có là pháp gì hết. Nghĩa là pháp vô cũng không có, mà pháp hữu không có rồi. Pháp hữu là pháp, là vô pháp rồi. Cái pháp vô ông cũng phải bỏ đi. Cho nên là dầu pháp hữu hay pháp vô, mỗi pháp gì ông phải hiểu như là không có pháp gì hết. Đó là ta truyền cái vô pháp như vậy đó. Chứ ông đừng có nghe ta nói rằng là vạn pháp là pháp vô, rồi ông chấm mắt vào pháp vô, rồi ông chống mong trông chờ cái pháp vô đó, là nó đau khổ cũng giống như là cái người mà là đắm mắt vào trong cái pháp hữu vậy thôi. Vì vậy mà như là quyền giác thiền sư ấy, người ta đúc kết bà kệ, ta gọi là trước là khứ hữu trước vô, bệnh diệt nhiên thi như tự nịp như đầu quả đó. Bỏ cái pháp có ha, chê rằng giảng pháp này là hữu pháp ha, là pháp hữu ha, bỏ ha, cố đi tìm cái pháp vô, cố đi tìm cái không pháp. Cho nên coi chừng nè, trong đại chúng này là có nhiều khi là ưa tu đó, tu thường để mà cố diệt cái hiểu biết của mình để tìm cái pháp không có gì hết đó mà. Coi chừng đi tìm cái đó nó cũng cực khổ, nó cũng đau thương, giống như là cái người mê muội mà đi tìm cái pháp có, là xe hơi, là nhà lầu, là tiền, là bạc, là vật chất vậy à. Cái người mê cái kiểu mà đi tìm xe hơi, nhà lầu, sự nghiệp, vật chất, danh hoa phú quý đó, nó đau khổ cỡ nào, thì cái người mà đi tu thiền định, ngồi gật gưỡng mà đi tìm cho được, quỷ diệt cái bộ óc của mình mà tìm cho được một cái pháp vô đó, nó cũng đau khổ, không khác gì hết á. Giống như là thứ như tự lịch như đầu quả, ví như sợ chết đuối, sợ chết lạnh mà đâm đầu chạy vô cái đống lửa mà chết, thì nó là một hình thức chết khác vậy thôi, chứ không có được cái gì để cái chỗ đó đó. Cho nên là cái người tu hành thật sự mà tu hành thì không có tìm cái gì hết đó. Pháp có để đừng cho vướng mắc, mà pháp vô cũng đừng có tìm cầu, mà nên hiểu rằng là vạn pháp là duyên sanh như quyển. Rồi là tùy thuận theo pháp tánh mà sống. Như nó như quyển, sanh thì nó như quyển diệt. Lúc nào nó sanh thì nó sanh, mà lúc nào nó trụ thì nó trụ, lúc nào nó dị thì nó dị, lúc nào nó diệt thì nó diệt thôi. Và dạng pháp nó duyên sanh như quyển, rồi nó quyển sanh thì nó quyển diệt, thì đừng có đau khổ gì hết. Thế thì là sống như vậy, là sống gọi là đúng chân lý đó nha. Cho nên là cái nguyên tắc tu thì là tôi thì tôi có thể nắm vững kỹ càng rồi, nhưng mà cái sự mà an lạc, cái sự giải thoát là tại vì cái khả năng, cái nghị lực của mình đó mà. Mình tu chưa có lâu đời lâu kiếp, cho nên là cái nghị lực của mình nó chưa có thật là sắc bén, chưa thật là vững vàng. Vì vậy mà như tôi nói đó, nghĩa là làm thầy bắt rắn mà vẫn có thể bị rắn cắn. Mình giảng nói những cái pháp chân lý giác ngộ giải thoát mà có lúc mình bị cái thứ vô minh phiền não nó tấp đến mà mình chống đỡ không kịp, vẫn có thể bị ưu bi khổ não. Bây giờ đây này, các bà kể này mà nghe như nó ngược lại, nghe như nó ngược lại với bà kể thứ nhất. Bà kể này là ông A Diếp mà truyền lại cho ông A Nan này. Vì là không có hiểu cái mạch văn thành nơi về cái bài này, họ viết là pháp bổn, pháp vô pháp, không cứng, viết gì là sai, không cách nghĩa được. Rồi nghĩa là giảng bậy thì giảng sao cũng được, còn giảng mà nó đúng thì là phải viết đúng giảng mới được. Rồi cái bài này là pháp, pháp bổn lai pháp. Nghe rất kỳ lạ. Thật thì truyền cho Nhất thì nói pháp pháp bổn vô pháp, mà tới khi ông cho Nhất truyền lại ông A Nan thì là pháp pháp bổn lai pháp. Các pháp mà gọi là pháp từ xưa tới nay đó, nó là pháp thôi, nó vẫn là pháp thôi, chứ không cần phải nói là nó là vô pháp. Như bên đây nha, cái bên đây là hữu để vương nha, mà đây là cái. Cho nên là cái trình độ của Phật thuyết pháp á, Phật và đệ tử Phật cũng như là Tam Tạng kinh điển là thuyết pháp là vô số phương tiện, từ theo cái đối tượng, từ theo căn cơ mà nói thuận rồi nói nghịch, rồi nói cao rồi nói thấp, nó độc đáo lắm. Cho nên cái bài này coi như là đánh ngược lại này. Bài thứ nhất Phật nói là pháp pháp bổn vô pháp, các pháp mà gọi là pháp vốn là cái vô pháp. Ở đây cái ông đệ tử mà được Đức Phật truyền cho là đệ tử sơ tổ đó, mà truyền lại cho đệ tử mình nói rằng các pháp xưa nay gọi là pháp ấy, vốn xưa nay nó vẫn là pháp. Nghĩa là coi như tự lợi với thầy mình vậy đấy. Nhưng mà thật sự có cử không? Vậy mà không cử chứ. Không cử mà lại là một người đệ tử sáng tạo một cái lối thuyết pháp mới. Rồi đây nè. Vô pháp vô phi pháp, các pháp từ xưa nay pháp nào cũng là pháp hết thảy, chứ không có pháp nào là pháp mà cũng không có pháp nào là phi pháp. Cái mà anh thấy phi pháp là tại vì là tại anh thấy chứ không có pháp nào phi pháp cả. Cũng như là một vườn hoa cả trăm ngàn thứ hoa trên rừng, mà cái nào anh thấy mà anh gọi là anh chê là tại anh chê. Cái nào mà anh khen, thậm chí anh muốn ăn cắp cành qua đó, anh mê man người ta đây, anh muốn như là vượt ra cái luật lệ bình thường của vườn hoa mà anh muốn ăn cắp cái cành hoa đó, để cho anh thành tội lỗi của một người ăn cắp, bị phạt mấy trăm đô la trong một cái vườn hoa công cộng, thí dụ vậy. Rồi còn cái thứ hoa kia anh chê xấu mà anh không bằng lòng, anh không muốn ngó, đó là tại anh chứ, tại chữ chứ. Cái qua nào cũng qua mà. Cũng như đây nè, tất cả bao nhiêu người đây nè, mà nếu mà có người nào mà mình rất ghét ở trong này, thế thì tại ai? Tại cái người đó. Tại cái người đó tự có cái mặc cảm phiền não, tự mình ghét, chứ đâu phải cái người đó nội đây ai cũng ghét hết. Nên nhớ như vậy, cái người mà mình ghét nhất ở nội đây không phải ai cũng ghét hết. mà thậm chí có người thương nữa mà. Thế thì là mọi người đây là mọi người, tất cả đều là người, không có cái người nào không phải là người, cũng như không có cái người nào là đáng thương, mà cũng như không có cái người nào là đáng ghét. Phải nhìn như vậy đó mới là nhìn đúng với cái người khách quan, mà nhìn bằng con mắt đạo nhãn, con mắt từ bi. Còn nhìn mà có kẻ thương, có người ghét, có kẻ trọng, có người khinh, là cái đó là thuộc về phàm phu bạc địa rồi. Vì vậy mà các pháp xưa nay, pháp nào vẫn là pháp, không có cái nào là đúng pháp, mà cũng không có cái nào phi pháp. Cũng như tất cả các bà con đây, mọi người đều là Phật tử, mọi người đều là người, không có người nào là người mà còn người nào là không là người. Anh nói đúng chắc là mọi người là Phật tử, không có người nào là người đáng thương, mà cũng không có người nào là người đáng ghét. Phải nhìn như vậy mới là nhìn của một cái người thầy chân chánh khách quan. Một người mà nhìn chân lý của vũ trụ thì là các pháp vẫn là pháp, pháp nào cũng vẫn là pháp, không có cái nào là đúng, pháp đúng mà cũng không có cái nào là pháp không đúng. Bởi vì sự vật hiện tượng tự tánh của nó là vốn thanh tịnh bản nhiên. Cũng như mọi người về cái tự tánh, mọi người đều có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Thế thì là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của con người gọi là Phật tánh, tự tánh thanh tịnh bản nhiên của sự vật gọi là pháp tánh. Mà Phật tánh và pháp tánh có khác không? Không hai. Cho nên là đó ta gọi là pháp với tánh. Trong cái từ pháp với tánh nó có Phật tánh và pháp tánh, mà hai cái tánh đó đều bình đẳng như nhau. Cho nên là khi mà ngài sẽ giúp cho ngài sáng tác ra một cái lối diễn thuyết mới, ngài nói các pháp xưa nay vẫn là pháp hết, không có pháp nào gọi là pháp, mà không có pháp nào gọi là phi pháp, không có pháp nào gọi là đáng gọi là tốt, cũng không có pháp nào đáng gọi là xấu, là đáng chê. Cho nên ngài mới tiếp là hà ư nhất thiết pháp, hữu pháp hữu vô pháp. Vì sao mà trong một pháp, các pháp nào cũng vẫn là một pháp mà, tại sao trong một pháp lại có cái đúng pháp và có cái vô pháp? Có cái đúng pháp, có cái phi pháp là sao? Làm gì có cái đó được? Tại sao trong một pháp mà lại có cái mình cho là đúng, có cái mình lại cho là sai, là tại sao? Là tại mình vô minh che lấp thôi. Cho lý do chắc đáng của cái người mà thật mà trí tuệ đó thì là pháp nào cũng là pháp, từ xưa tới nay pháp nào cũng vẫn là pháp. Nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dự như vậy, nó diệt như vậy, thì chuyện gì mà mình nói cái nào đúng cái nào sai chứ? Cho nên cần gì mà phải ở trong một pháp mà nói có cái đúng, có cái pháp đúng, còn có cái không đúng là sao? Có cái mà mình cho là chánh pháp, có cái mình cho là phi pháp là sao? Nói gì không được. Không có cái nào mà mình có quyền cho nó là đúng, mà không có cái nào cho nó là sai. Là vì pháp pháp bổn lai, bổn lai pháp. Dạng pháp xưa nay nó là pháp. Cho nên khi mình cho đúng cho sai đó, là cái thấy đó là cái thấy nó qua cái phân biệt của ý, của ý thức, của phiền não, của vô minh che lấp rồi đó. Chứ còn mà nhìn bằng con mắt đạo thì là dạng pháp đang nhìn nè, tánh nó như thế, tốn như thế, thể chất nó như thế, lực dụng như thế, nhân nó như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, lốt ráo từ đầu chứ cuối nó như thế là như thế thôi. Làm gì có cái gọi là đáng thương, có cái gọi là đáng ghét, yeah. Có cái nào gọi là tốt, có cái nào gọi là sai đâu, không có. Tổ là vậy đó, chính đạo là vậy đó, phải nhìn đời vậy đó, nhìn giáo pháp vậy đó. Và cũng chính vì chỗ đó cho nên các vị hòa học với Ma Cật ôn lại coi. 32 vị trả lời rằng là tôi mà tôi xích nhập cái chỗ không hai đó là do tôi tu là hoặc là thiện ác là hai. Tôi tu tập tôi tư duy tôi thấy không có thiện không có ác, cái tánh không thật, cho nên tôi đạt tới. Ông thì nói tội vì là phước là hai. Tôi tu hành cho tới khi nào tôi không còn thấy tội phước là chia rẽ nữa thì tôi chứng được pháp môn bất nhị. Ông thì nói hữu lậu vô lậu là hai. tôi tu hành cho tới khi mà tôi nghiên cứu, tôi nghiền ngẫm đạt tới cái mức mà không còn thấy có hữu lậu vô lậu là riêng khác nữa, thì tôi chứng pháp môn bất nhị, vân vân và vân vân. Tôi hỏi ông Duy Mặt Trạc pháp môn bất nhị là thế nào, không có câu gì để nói, không có câu gì để nói, là tại vì là tôi nhìn giảng pháp như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu cứu cánh duyên sinh, nó như vậy là nó như vậy rồi. Tôi đâu có đặt cái vấn đề thương và ghét, tôi đâu có đặt vấn đề tốt và xấu, tôi đâu đặt cái vấn đề tội và phước, tôi đâu có đặt vấn đề hữu lậu vô lậu, cho nên có chuyện gì mà phải để cho tôi nói đâu. Vì vậy mà hỏi tới cái pháp môn, cái cách mà chứng nhập pháp môn không hai, không có câu gì để nói. Cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời á. Nói cái này Phật tử nghe có được gì không ha? Được gì không ha? Là tôi nói tôi chơi mình tu vậy. Cái lượng này dám lắm bạn ơi. Tôi rất sợ mà tôi nói cái lời các vị không hiểu, người ta cái về hỏi đi nghe giảng hiểu dạo này không có, này giảng cao lắm, hỏi tao sao nó tôi nghe không hiểu gì hết. Ông này giảng cao ghê lắm, hỏi tao sao nó nghe vô phương không hiểu gì hết, là chết tôi rồi. Hai cái bài kể ư như là đánh đổi nhau, mà thực ra là không có, không có đánh đổi gì hết. Cho nên chúng ta đệ tử Phật các mạng nhìn giảng pháp, ôi thương rất lấy bỏ phải quý hơn thua tốt xấu mừng giận đủ thứ trời như thế nào, là các vị thường thường là mình nhìn như vậy đó, mình sống vậy là sống cái tâm gì, vọng tâm không, vọng tâm không mình sống chứ khách hoàn toàn khách không, chứ còn chủ là mình không hề phát hiện được. Mà cái ông chủ mà trên tâm thượng trú là ông chủ đó, là cái đó không có mừng, không giận, không thương, không ghét, không phải, không quấy, không hơn, không thua. Cho nên khi nào mà các vị ngồi thiền mà cái tâm của các vị mà nó yên tĩnh, mà nó vui vẻ, nó khoan khoái như vậy đó, hoặc là không phải ngồi thiền nhưng mà cái tâm hồn của các vị á, nhưng sự lập hiện tượng, nhưng mà cuộc đời không có thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu, cái lúc mà tâm hồn mà thật nhẹ nhàng, thật là thanh thoát đó, là cái vị sống lúc đó là sống bằng cái chân tâm thường trú của các vị rồi. Còn mà mình sống bằng cái hàng ngày mà thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu, mình giận yêu thương sợ ra, là sống vọng tâm như khách tầng hết, dễ quá đi, pháp môn tu dễ quá đi. Rõ ràng chứ không có phải nói, không phải nói quanh co, nhưng mà tại mình làm không nổi. Thành ra tôi có cái ước vọng mà thành thật thì cũng nói với các vị như thế này. Tôi thì tôi không có dám hứa như mấy vị mà hứa nay nhập thất, mai nhập thất, thì nói giỡn 3 năm nghỉ, 4 năm nghỉ, thì tôi không có nói vậy. Nói cái đó là không ai bắt mình nói, mà mình nói là mình không, mình nói 3 năm nghỉ mà không nghỉ, thành ra mình nói láo sao? Rồi nói tôi giỡn 4 năm nghỉ là không nghỉ, thành ra mình nói nó gạt ta đặng cho ta tới mình nghe đặng người cho nó đông đảo vậy, rồi 4 năm mình không nghỉ thì sao, ai bắt được? Cho nên tôi không nói vậy. Mà tôi tâm sự đại chúng là tôi có một cái thèm thường cương quạnh. Thèm thường là bây giờ trong trong mãn cái lớp học 4 năm này, mãn lớp học 4 năm này rồi á, là lúc đó già rồi, già rồi thì mình nói mình không tùy sức đi nữa là cũng tha hải thôi. Thế thì là nếu mà chưa chết đó ha, là cổ bỏ hết tất cả cái nhựa trong vai mà, rồi muốn ở đâu ở, rồi muốn
chơi đâu chơi, rồi muốn nhìn trăng, nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước, rồi tâm hồn, rồi mình muốn cười lúc nào cười, rồi lúc nào đó cũng là, nghĩa là mình muốn nghỉ ngơi nhưng mình cứ ngỡ nè, giữa trời mây non nước nè, mà tưởng tượng được mà ai đó mà cho mình miếng đất cái chừng vọng vọng ấy, mình đã mình có gần người ta cho mình làm cái chòi, mình ở rồi có được ăn thịt sơ vậy thôi á, giờ mình là đứng dài đây đi đó được cỡ nào cái mấy, giờ cái chòi nó mà ở mà không có ăn trộm nào vô lấy được cái gì hết á. À, từng đó tôi nghĩ là nó sướng vô cùng vô tận, sướng vô cùng vô tận. Thèm, bây giờ nó thèm từng ngay, từng ngay. Tôi nói thật với các vị là, theo tôi á, còn ngoài cái cách đó ra, là không có cách gì mà giải thoát được hết á. Chỉ giải thoát đây tức là nước bàn, nước bàn tức là giải thoát, mà giải thoát tức là không còn phiền não, vô minh, mừng giận sinh sợ, vô hết, thương tốt xấu mà. Ngoài cách đó ra là không có cách nào mà trừ cái đó được. À. Phải làm như vậy mới được. Mà bây giờ tôi mà nó còn vướng ví dụ cái trường này còn tới 3 năm nữa, mà 3 năm nữa nó thấy cho nó lâu nó dài, mà nó giống như là con tầm mà đang ở trong cái chết, mặc dù là không có gì làm buộc lắm đâu, nhưng mà tôi thấy nó còn cái gì giống như con vườn bay trên trời, là có nó bay giật giờ đến qua nó thấm thở lắm á, mà sự thật là cái sự dây lưng nó còn những cái đúng của nó, cho nên nó không bay được. Mà chừng đó là bỏ hết rồi, là ư như là cái bông bóng mà bay mà không còn sự dây vậy. Chứ còn tôi mà không, ngoài cái cách đó ra là tôi tin tưởng là không có cách nào để giải thoát. Cho nên nghiên cứu rồi các vị A-la-hán cũng như là nghiên cứu bản thân ông Phật Thích Ca cũng vậy mà. Nếu mà không bỏ cái đó, không làm như vậy là không bỏ ngã được, không bỏ pháp chấp được, không bỏ ngã chấp được, không bỏ pháp chấp được. Mà không bỏ ngã chấp, không bỏ pháp chấp thì không có cái cách gì gọi là giải thoát. Mà còn mê trong cái dòng mà tham dâm, tham tài, tham lợi, tham sắc, cái gì là cái loại vô minh rồi thì còn nói cái gì mà giác ngộ với giải thoát nữa. Cho nên tôi nhớ tới đó mà nó thèm vô cùng vô tận. Bây giờ thì muốn bỏ thì cũng được, nhưng mà thấy tán tận lương tâm. Tại vì bây giờ nó này hiện giờ là coi như là tôi giữ cái của trường này là coi như là 600 triệu, 600 triệu bạc thôi. Rồi bây giờ nếu mà bỏ đi rồi cái trách nhiệm này á, lỡ rồi trẻ thì đưa qua rồi đưa lỡ rồi sau này nó không được tròn cái ý đó thì được, là mình phụ cái lòng tin của cái người ta đã tin mình. Cho nên là còn phải giữ cái dối giờ đó 60 triệu hơn. Mới đóng là 50 bộ bàn đó. Mà báo cáo đại chúng là 50 bộ bàn này đóng cái tiền bạc là cũng thoải mái, không có khó khăn gì. Nhờ cái sự ủng hộ của Phật tử, của Tăng Ni, của Phật gia họ mạnh dữ quá mà. Mà không làm thì là cái chữ Thế Thế Thường Hành Bồ Tát Đạo đó là không trúc. Mà nhớ chữ Thế Thế Thường Hành Bồ Tát Đạo mà sắp vô thì giống như là cái bông bóng mà còn thời gian, mặc dù là có bay nhẫn nhơ để trẻ nó vậy mà thì thật là không bay được đâu được hết. Lát là con nít nó kéo xuống cái rồi nó chọc chọc hồi bẻ cái bụng rồi đời lúc bụng rồi bong bóng nổ cái bụng cũng rồi bong bóng cũng như bong bóng nào như bong bóng lấy không có bay được cái gì hết, bởi vì nó còn thời gian kéo cơ mà. Cho nên tôi thành thật tôi nói là các Phật tử học đạo trừ một số ít mà đủ sức trả ngã trả pháp được 30%, 50%, 70% đó thì nó đem lại sự an lạc 50-70%. Phật tử tại gia trừ một số ít có gì lực như vậy, Còn cái số đông á là mình học đó, mình học thật rồi mình tu thật, cũng giống như là người ta bán hàng ngoài chợ đó, ta để giá là 300 ngàn, nhưng mà kỳ thật ta bán 300 ngàn à, mà phải nói thấp, bán cái nào cũng vậy phải nói thấp. Còn phật tử đây là học học cho cao, nhưng mà tu thì cũng giống như là giống như trả giá vậy đó. Học cao thì cũng tốt thôi, nhưng mà cái tu của các vị là tam quy ngũ giới được thực hiện, mà cỡ đó là phấn đấu ghê gớm lắm rồi đó. Mà các vị biết là nếu mà thực hiện các vị thành tựu được thực hiện là các vị thành gì biết không? Thành trời cỡ đó thôi chứ đòi trời, trời lên thật, trời đất ơi lên trên ở sao được, ở quỷ tính ở có bằng quỷ tính rồi ta còn ở thật tình nội được nữa. Cho nên nếu mà nói thật thì nói vậy, các vị học đạo này là cũng như là cái giá là mình phải nói cho cao, nhưng mà khi mình mua là mình phải mua bằng 3/3/4 vậy thôi. Học là học cái nhiều, nhưng mà mình tu là mình làm mỗi 3/4 cũng tốt. Mà các vị nào mà học nghe kinh vô giảng mà các vị mà đòi mình thật là tôi nói thật ra các vị là vô minh cho lắm à. Tôi nói thẳng vậy à, tôi không có gì tình thì cũng nhiều hơn nữa là thôi ha. Chứ tôi nói các vị tình thật là tôi nói giặc để mà xin tiền đó, có chuyện túi à. Thành thật sao được, thành bệnh như tôi nói nãy là phải đoạn tiền nãy chấp giặc hết. Thật chấp mà chúng ta chưa đoạn tiền thì hành bằng những thật tử giá, giá tư mà. Còn nếu mà tôi nói các vị tình thật là có chuyện túi rồi nè, tôi bị bẩm đó. Thành thật phải nói vậy. Còn tôi cũng vậy, tôi mà chưa nào mà tôi chưa ở cái tròi mà tôi chưa như là đơn sơ giản dị tuyệt đối chữ đó, các vị nói tôi thành thật hả? Đừng có đẩy tôi lên quá mà té cái bịch cái nha, không có thành được đâu. Từ cái trường hợp mà các vị nói tôi thành thật rồi, rồi hỏi sao nó danh tự cái thật à, và nếu mà các vị quý chút nữa các vị nói là thần chứng đức cái thật à, giờ mà cỡ đó thì quá ngon rồi nè, đừng có nói nữa à, thần chứng đức thật là quá tốt rồi đó. Còn hổng khéo là lưới cái thật nữa, nhưng mà đừng nói lưới lên nội đây rồi, nội đây là không có người nào lưới cái thật hết hả, phải nói như thế. Những người mà nghe kinh lâu năm rồi đó mà không có lưới cái thật mà lại dùng danh tự đức Phật hoặc là quán hành tức tức Phật Phật, nhưng mà Phật đang trên đường tu tập chỉ quán hành tư những phương pháp của Phật, gọi là quán hành tức Phật. Phật nhưng mà Phật ngang đó, còn đừng có đòi cái Phật thiệt, đừng có đòi Phật cứu tính. Những cái điều tôi nói bây giờ không có sai, những cái việc đó, cái bản đồ mà tôi nói đó không hề sai, không có việc bận. Vấn đề Phật muốn dạy ông A-nan và Phật tử chúng ta là hãy phát hiện trên tâm thường trú sẵn có của mình. Đã phát hiện trên tâm thường trú sẵn có của mình, nó là căn bản bồ đề niết bàn đó. Đại chúng nhớ là các vị nói đây là tôi tin rằng đa số mà những người nghe lâu lâu đó đều là biết được trên tâm thường trú của mình rồi, phát hiện được rồi đó. Nhưng mà để có cái điều là các vị giữ nó thường xuyên liên tục chưa được, mà phát hiện chưa được thì nó chẳng khác nào là ta có cái nhà mà ta giữ cửa chưa chắc. Cho nên trộm cướp thỉnh thoảng nó mở cửa nó vô nhà, nó đẩy xe gắn máy, nó bưng cái đầu máy, nhưng mà người ta cũng phải chịu chứ mà. Ở đời ai muốn mất xe gắn máy, xe lưng, xe xa, ai muốn mất cái đầu máy, ai muốn mất quần áo dự, mà ở đời này có người bị mất mà báo công an năng hàng tuần coi cái đó nhiều lắm. Người ta không muốn mất bao giờ nhưng mà ta vẫn bị mất. Và người ta rất chú tâm là muốn giữ nó, chứ không ai muốn lên những để mất vậy mà người ta vẫn bị mất. Còn như Phật tử chúng ta cũng vậy, ta phát hiện được chân tâm thường trú rồi, biết rồi, những người mà có học lâu lâu đó biết rồi đó, phát hiện được rồi đó, nhưng mà ở luôn với nó không được, giữ mãi nó ở luôn với mình chưa, mà thỉnh thoảng cái bọn giặc cướp thì não nó vẫn bị nó tấn công. Nhưng mà có những người bị nó tấn công rồi biết nó, giặc cướp thì não là tấn công trở lại đuổi nó ra ngay. Còn có người có khi cũng phải thua nó, cũng phải chịu nó giày dò, nó làm cho mất mát cái công lao, cái phước đức của mình rồi mới đẩy nó ra được. Thì dầu là có như vậy đi nữa, mình cũng vẫn biết nó là cái thứ giặc cướp, và mình vẫn có ý đẩy nó ra được. Có lúc đẩy nó ra được thì cũng còn quý hơn là để nó mãi ở trong nhà. Chứ cái chân tâm thường trú là cái mà các vị phát hiện được rồi, là cái mà cái lúc mà không hề có mừng giận thương sợ yêu ghét, muốn phải quấn thân thua tốt xấu tham sân si mạng, đây là cái đó. Nó là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn. Bởi vì Bồ Đề là kết quả của trí tuệ. Người mà có được cái trí tuệ cho nên là mới hóa giải được cái phiền não vô minh, mới là hóa giải được những cái đau khổ. Thế thì cái người nào là phát hiện được cái chân tâm thường trú thì là hóa giải được cái phiền não vô minh, thì vừa là giải thoát đau khổ mà vừa đó là một hành động, nó biểu lộ sự trí tuệ đó. Bởi vì cái người này người ta biết là duyên sinh như quỷ thì giảm hết giai không, cho nên người ta đó là mới là xóa bỏ những cái phiền não vô minh, cái đau khổ nó dễ dàng. Vì vậy cho nên chân tâm thường trú là cái căn bản của Bồ Đề Niết Bàn. Không phát hiện được chân tâm thường trú dù có lý luận rằng nó là cái này, nó là cái kia, nó ở trong thân, nó ở ngoài thân, hoặc là ở chặng giữa, mà như là bảy lần mà Phật Di Ma đang dạng hỏi cái tâm đó nè. Có đối tượng nào đi nữa không? Đều không đem lại lợi ích gì. Tham sân si mạng, cái hiện tượng tư duy mà ta gọi là tâm hay ý vốn là vọng tưởng đấy. Cho nên những cái đoạn này các bạn thử đọc là để ý cái từng ý từng câu, đừng có đọc nhiều. Những câu này, cái hiện tượng tham sân si mạng nghi, rồi nếu mà nói thêm là phẩm thận phú não tật sang phú thiện hại cưa vân vân đấy. Cái hiện tượng tư duy mà người ta gọi tâm hay lễ ấy vốn là vọng tưởng, mà vọng tưởng thì không chân thật, nó là mang bóng của tường tầng, của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp. Để chúng ta biết cái tường tầng ấy nha, nó là mang bóng của tường tầng. Mà chú tường trần là nên nhớ tường trần tức là lục trần, mà lục trần là sắc, là thân, hương, vị, xúc, pháp. Vì sao sáu thứ đó gọi đây là trần để chúng ta nhớ kỹ, là như là cái chữ trần là nó có nghĩa là làm giữa lo cho chân, cho nên ta gọi sáu thứ đó là trần. Tiền trần sắc sinh nhân vị xuất pháp, vì sắc sinh nhân vị xuất pháp nó có cái tính cách làm những ô cho mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, hay nói cách khác nữa là những ô cho tâm tánh mình, cho nên gọi là trần. Mà những cái tham sân si mạng, những cái mừng giận thương sợ rất muốn là nó là cái nó tác động từ những cái chỗ tác động trong lăng bóng của tiền trần mà nó tác động vào, mà nó sinh khởi ra các thứ đó. Rồi tiền trần, rồi tiền trần cái gọi là tâm hay ý thức ấy sẽ tan biến mất theo. Rồi sắc tinh hơn nửa chút lớp ra. Rồi chúng ta thấy nghe nở lấy chút lớp ra. Thì cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn hoặc là đau khổ đó, nó đâu có, nó mất theo. Điều đó nó rõ ràng như vậy mà. Rồi cái sắc tinh hơn nửa chút lớp ra thì cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đau khổ nó mất theo. Cho nên trọng tâm tranh luận giữa Phật và ông A Nan không phải được ở cái chỗ tìm kiếm cái tâm qua cái hình dáng lớn nhỏ rộng hẹp dài ngắn vuông tròn, cũng không phải là cần thấy cái tâm qua cái màu sắc như xanh vàng đỏ trắng vân vân, không phải tìm hiểu tâm bằng chữ đó. Mà tranh luận như vậy để mà phát hiện cái trong sáng, cái thanh tịnh, cái giải thoát an lành, cái giác ngộ bất động, cái tự tại như như vốn có ở trong mọi con người. Tranh luận mà để hỏi cái tâm đó, đừng có đòi hỏi cái tâm là nó làm sao, nó mà khác gì, đừng có hỏi cái đó. Hỏi cho nó dài ngắn, động hẹp vuông tròn nó là sao, không cần. Mà chính cái tâm mà Phật muốn nói đây là một, là anh sống bằng vọng tâm, tức là những cái phân biệt hàng ngày để sanh ra nguyên nhân đau khổ. Bây giờ đây cần phải biết được cái đó là không phải cái Phật của mình, mà cái Phật của mình là cái không có phân biệt vô sinh tử tận. Do đó cho nên cái của mình thật sự là nó không có đau khổ, mà luôn luôn lúc nào cũng an là cũng thanh tịnh, cũng giải thoát. Đấy, cho nên là vấn đề học từ cái tâm ở đây là học cái đó, chứ không phải là đường. Cái tâm là cái gì cả, đừng có đòi cái đó. Cứ dựa trên cái phân biệt này, mà phân biệt về nào mà nó sinh ra mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thưa tốt thưa lấy bỏ, thì anh đang biết rằng cái đó là phân biệt tâm, mà là phân biệt tâm vọng. À vậy thôi. Còn cái mà Như Lai muốn dạy đây là ngoài cái phân biệt để sinh ra mọi thứ khổ đau vui mừng đó, anh vẫn còn một cái đó là cái thật sự an lành giải thoát giác ngộ tự tại như như là cái đó gọi là chân tâm của các vị đó. Các vị có quyền thừa hưởng cái đó hẳn hòi, không ai đánh mất cái đó được của các vị. Vấn đề là ở chỗ đó, chứ đừng có đặt cái vấn đề tâm là như thế nào. Những cái sự an tịnh đó, dù có người đang bị phiền não của mình che phủ, mà bản chất tiềm tàng có hữu của nó ở trong tâm thể mọi người thì vô hữu vô chung, không có lúc nào gián đoạn. Bảo đảm rằng cái chân tâm của các vị không lúc nào tạm có. Cái lúc mà các vị thanh tịnh hoàn toàn không phải là cái chân tâm thường trú của các vị lúc đó tạm có, không phải. Cũng như là cái lúc mà các vị đầy ấp phiền não khổ đau, lúc đó không phải chân tâm thường trú của các vị tạm không, không có tạm không, với là luôn luôn lúc nào nó cũng vẫn có. Chẳng qua là cái lúc mà bị phiền não vô minh che lấp thì lại giống như tấm gương mà bị bụi nó phủ bám ở bên ngoài. Dầu bị bụi phủ bám bên ngoài đầy nhễ, thậm chí là những cái vết mực đen đen đúa hả, nhưng mà tâm gương đó, cái thể của nó vẫn ở bên trong, nó vẫn còn nguyên cái chất trong sáng chưa mà. Cho nên dù là bụi bám, dù là mực dính, dù là chất xứ, dầu sơn, dầu hắc dính cái tâm gương hả, không phải vì vậy mà tâm gương nó tạm không có ánh sáng đâu. Rồi cái lúc mà lao sạch cái tâm gương rồi, nó không phải vì lúc lao sạch mà tâm gương nó mới tạm có, không phải vì bị che phủ mà lúc đó nó tạm không, mà nó thường xuyên liên tục nó ở trong mọi người. Học cái này mới là thú vị. Học cái này mà mình chưa được giải thoát là mình đó, phải sinh ra một cái sự ấm ức mà mình tự trách mình. Chân tâm thường trú của mình không có lúc nào tạm không, vậy mà có lúc bị phiền não của mình che lấp là cho mình đau khổ dày dò cực độ. Cho nên học kinh mình phải tuy nhiên là cái nguyên nhân giải thoát giác ngộ thì mình biết rõ, không mất khỏi ai hết á. Do vậy Phật nói rõ với ông A Nan rằng Không phải tôi bảo ông thân phủ nhận cái tánh thấy nghe ngữ lớn chúng nhất không phải là tâm. À, ông bảo tôi phủ nhận cái đó. Cái thấy nghe cái ngửi cái đến cái chúng biết bị bắt tay ngủ lớn trong cuốn của các vị hàng ngày không phải là Phật phủ nhận cái đó, không phải là tâm. Không có phủ nhận à. Người ông hãy chứng chắn mà chứ nghĩ làm thế nào rời cái vọng tưởng mừng giận thương ghét phải với hơn thua đánh đi. Ông phải còn một cái, tức là cái không vọng tưởng, không đến không đi. Cái đó nó ở luôn với ông, nó ở trong ông, nó thật là của ông đấy à. Cái đó tất cả chúng ta không phải Phật phủ nhận cho mấy cái nghe cái ngửi nếm cái bước của chúng ta không phải là tâm đâu. Tâm đó, nhưng mà nó là tâm vọng thôi. Làm thế nào mà bỏ những cái phân biệt đó, bỏ những thứ đau khổ đó ra mà mình còn một cái, thì cái đó mới là cái tâm thiện của mình, gọi là chân tâm thường trú đó. Còn muốn gọi nó là tâm hay là ý hả? Không quan trọng. Việc đó từ từ và hồi sau sẽ còn phân giải. Như từ nãy tôi nói đó, tâm thì chẳng qua là để nhất sắc, để nhất sắc ra. Nó có cái tính cách thâu nhận, thâu nhận về sắc qua cái mắt, thâu nhận về âm thanh, thâu nhận của mũi, của lưỡi, tâm của ý. Mà lúc đó chưa có sự phân biệt, chưa có sự phân biệt, thì lúc bây giờ có thể gọi nó là tâm. Còn khi mà cái phân biệt mà nó tác động vào để mà biết được màu sắc, để mà biết được âm thanh, để mà biết được hương, để mà biết được mùi vị, để mà biết được sự thích chợ, thì lúc bây giờ ta gọi là ý. Vậy thôi. Vì vậy sau này ta học cái từ gọi là ngũ câu ý thức. À, tôi đề nghị với đại chúng cái này nhé. Nếu mà có điều kiện thì thời gian mà với tuổi tác sức khỏe mà nó còn thì tôi định là tôi nhờ đại chúng một việc là kể từ nay các vị để ý dùng, các vị học sinh, mỗi người khi mà mình rảnh rang mà trí óc mình sáng suốt rảnh rang á, rồi các vị mỗi một người nêu cho một câu hỏi hoặc hai câu hỏi, tối đa là ba câu hỏi trong một trang giấy. Mà tôi nhắc kỹ là con mắt tôi bị dở nè, viết phải cho chính xác, nghiêm túc, đàng hoàng. Mà cái câu hỏi đó phải có sự suy nghĩ kỹ càng, cần thiết. Thì các vị nêu ra một người có nêu ra một câu hoặc hai câu, tối đa là một miếng giấy là ba câu thôi, đừng làm nhiều lắm. Mà câu hỏi lúc chết cho nó gọn dễ, văn chương nó gọn dễ, ý tứ cho nó xúc tích. Đừng có tào lao, đừng có đưa hỏi kiểu như đùa. Ví dụ vậy thì tôi mong là đại chúng là làm như vậy. Rồi chẳng hạn như là trong vòng 4 tuần mà có tuần để tôi giải đáp được câu nào là giải, còn không á hả, tôi có cái ý là tôi sẽ viết ra một cái quyển sách con nào đó bằng tất cả những câu hỏi của các vị. Nếu lấy tất cả câu hỏi của các vị để mà viết ra quyển sách coi như là Phật giáo dân đáp chẳng hạn, coi như trả lời tất cả câu hỏi của các vị. Thì cái điều này tôi có ý nghĩ vậy, thì nó có thực hiện được nổi tròn vẹn ý nghĩa hay không thì nó chưa biết. Nhưng mà tôi đề nghị các vị nên viết câu hỏi. Và cái thứ nhất là chưa hẳn là giải đáp câu hỏi của các vị hết được, nhưng mà dứt khoát là tôi sẽ sưu tập tài liệu đó, không bao giờ tôi bỏ rơi miếng nào. Có thể là mỗi bữa nên được tôi cho người chép lại để thành một quyển tập. Chừng nào tôi viết được quyển sách đó theo thứ tự yêu cầu mà tôi trả lời từng chương một, hoặc là nhân thừa, hoặc là thiên thừa, hoặc là câu hỏi đó thuộc về thanh văn thừa, hoặc câu hỏi đó thuộc về đại thừa, viết thành những sách. và muốn để mà khỏi có cái người nào mà có cái ý mà đùa cợt mà là mà không phải là thiện chí đó, thì các vị viết câu hỏi rồi làm ơn á, để cái tên của mình, để cái tên của mình, nếu vợ được giữ nhà thì càng càng tốt, bằng không mà để cái tên của mình có cái bóng danh của mình. Và nếu như tôi qua câu hỏi đó mà tôi cần trả lời là tôi mời cái người mà có câu hỏi này xin yêu cầu đưa tay cho biết, mà các vị có mặt mà các vị đưa tay thì lúc bây giờ tôi mới trả lời câu hỏi đó. À, tôi có cái ý đó để gì? Tôi nói tôi có cái câu ý đó là bây giờ có người ta không phải là đạo Phật mình, người ta nghe rồi ta không biết, ta ghét tôi, người ta ghét tôi, người ta chửi tục tiểu tổng á, chẳng lẽ tôi đem tôi này hết đại chúng hay sao? Tôi dẫn tiền đại chúng hay sao? Ví dụ như thế. Cho nên tôi nói là cái câu hỏi này nè, có câu này là tôi chửi nhiều không nè, tôi chửi rồi là bây giờ ai là người chửi thì đưa tay là tôi đưa tay. Người ta lên rồi tôi trở lại, ví dụ vậy. Cho nên là cái mà để cái tên mình với cái bóng danh mà chưa, mà nếu tôi cần trả lời câu đó mà nó hoặc là nó hay quá, hoặc là nó còn tất nhiên là câu nào cũng phải trả lời thôi. À, nhưng mà có câu nào tốt thì trả lời dài, mà câu nào mà nó dễ thì trả lời ngắn, à không trả lời. Mà mình để khỏi cái sự phá rối kia, ví dụ như cái người chưa chắc là ai chơi thống, à, thì là hỏi câu này là của ai? Có thì nó trả lời, mà không thì coi như bỏ vậy thôi. Thành ra là mong đại chúng làm cái đó, tôi sẽ sưu tập hết, có thể giúp bằng cách. Xuân bắt đầu từ sau ha, các vị nào có rảnh rang đó mà nhớ là không biết tôi nói là cỡ như giỡn học trò, chứ đừng miếng lớn quá, miếng nhỏ quá tôi làm nó cũng là nó khó hả, cỡ như giới nhất cũng chẳng đàng hoàng, chữ to to gọn dễ đọc, tôi sẽ sưu tập hết. Hết giờ.
Chúng sanh vô biên thời.